Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ma ni Phật Nam mô Bổn Sư Ma ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là giới thiệu về năm giới. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về năm giới, chúng tôi tin tưởng rằng là người một Phật tử, là một Phật tử tại gia thì không ai là không biết đến năm giới. Nhưng mà nó là giới thiệu đến năm giới, có nghĩa là chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng một khía cạnh sâu sắc hơn. Ngoài việc giới luật, chúng ta còn thấy nó không chỉ đóng khung trong phạm vi của giới luật, mà chúng ta coi đó như là một phương pháp, có thể coi nó như là một cách thực tập, giống như chúng ta dùng cơm mỗi ngày vậy, không thể thiếu. Nếu có lúc mỗi ngày chúng ta phải ăn cơm ngày 2 bữa hay là 3 bữa tùy theo mỗi người, thì chúng ta thấy vấn đề thực tập giới pháp, mà nhất là năm giới, nó cũng cần thiết như vậy. Như vậy năm giới này nó không chỉ đóng khung trong phạm vi của những người Phật tử tại gia phát nguyện giữ năm giới, mà nó còn có thể ứng dụng trong đời sống một cách tích cực đối với những ai muốn sống một cuộc sống hòa bình, muốn sống cuộc sống an vui và hạnh phúc, cũng đều có thể thực tập năm giới này. Tất cả mọi người chúng ta lúc mà chưa vào biển Phật pháp đều lấy lòng tin để làm cội gốc, làm căn bản, để rồi chúng ta dẫn đến một cái buổi lễ gọi là lễ quy y. Nhưng mà sau khi quy y Tam Bảo chính thức thành đệ tử của Phật, thường thì chư tôn đức khuyến khích phải tiến thêm một bước nữa để mà lãnh thọ giới pháp. Công năng của việc lãnh thọ giới pháp là một phương pháp để chúng ta gàn lọc những thói xấu của ba nghiệp, đó là thân, miệng và ý. Cho nên việc thọ trì giới pháp là một vấn đề tất yếu, mà cũng có thể nói đó là điều kiện tiên quyết trong vấn đề tu tập. Bởi vì khi mà chúng ta nói tu tập không có giới pháp, tức là không có một sự ngăn ngừa, không có một sự kềm chế, thì khó có thể tu tập. Thế nên vì vậy Việc mà thọ trì năm giới pháp, ngoài việc chúng ta trở thành một người Phật tử, nó còn có mục đích là nhằm xây dựng một cá nhân cao thượng, một nếp sống an lạc, hạnh phúc cho bản thân của mình và cho những người chung quanh chúng ta. Tuy nhiên, trước hết chúng ta phải hiểu thế nào gọi là giới. Giới là những điều răn cấm mà Đức Phật chế ra để ngăn ngừa những thói hư tật xấu. Đó là nói một cách tổng quát. Nhưng mà nếu ứng dụng trong bản thân của mỗi người thì chúng ta phải nói đó là những ác niệm, những lời nói không lành mạnh, những tư tưởng độc hại, những hành động bất chính, những hành động tạo nghiệp như thế nào, hầu hết đều phát xuất từ ba nghiệp, đó là nơi thân, miệng và ý. Do vì nghiệp xuất phát từ thân, miệng, ý, chính vì vậy đó mà thân, miệng, ý cứ gây ra nghiệp phiền não, nó làm chúng ta đau khổ, nóng bức. Như vậy, có giới, chúng ta có thể ngăn ngừa và dập tắt những phiền não đó. Cho nên, giới cũng còn được coi là những chất liệu tươi mát. Như vậy, giới ý nghĩa là ngăn ngừa, cho nên cũng định nghĩa là phòng phi trị ác. Có thể hạ xin vô lâm cho sư phụ xuống một chút xíu nữa. Nghĩa là ngăn ngừa những điều sai quấy, chấm dứt những điều xấu ác. Thành ra vì vậy trong kinh Hoa Nghiêm có nhắc nhở cho chúng ta như thế này: ngăn ngừa những điều sai quấy, chấm dứt những việc xấu ác gọi là giới. Nói như vậy để cho chúng ta hiểu rộng rãi thêm, nếu có phải là một người Phật tử tại gia mà chúng ta giữ năm giới thì chúng ta gọi là năm giới. Nhưng mà đối với những người mà họ chưa bao giờ thọ giới, trong tâm tư họ khởi lên một ý niệm không lương thiện, và sau đó họ biết rằng đó là những tai hại, những nguy hiểm, và họ ngưng lại, không có làm theo những cái ham muốn của mình, thì chính điều đó cũng gọi là giới nữa. Thành ra vì vậy Lục Tổ Huệ Năng ngài nói một câu rất là hay. Giới luật ở đây không có nghĩa là 10 giới của các thầy cô Sa Di, không phải là 250 giới của các thầy tỳ kheo, 348 giới của chư vị tỳ kheo ni, mà giới ở đây đó là không làm tất cả các điều ác. Bởi vì nếu mà chúng ta đóng khung trong vấn đề giới phải như thế này, phải như thế kia, nếu mà chúng ta tránh cái lĩnh vực này nhưng mà chúng ta phạm phải lĩnh vực khác thì cũng phạm như thường. Cho nên giới luật được coi là cao nhất, là chúng ta không có làm những cái điều ác xấu thì gọi là giới luật. Như vậy bản chất của giới nhằm giúp chúng ta xây dựng một nếp sống đạo đức, cải đổi thói quen, những hành vi xấu ác của chúng ta. Khi mà chúng ta ý thức được, chúng ta thay đổi nó, chúng ta sửa lại để trở thành lương thiện và hoàn thành một nhân cách cao thượng. Cũng từ đó những điều xấu ác chưa sanh có nó sẽ không sanh, mà những điều xấu ác đã sanh rồi nó sẽ tự động nó tiêu diệt. Và những gì lương thiện chưa có, chưa làm, chúng ta có thể làm. Và những gì được coi là lương thiện và chúng ta đã làm thì có thể chúng ta sẽ tiếp tục. Như vậy cũng gọi là giới nữa. Giới tùy theo đối tượng và trình độ tu tập mà nó có thứ tự khác nhau. Như cái lần chúng tôi nói đó, giới có thể là năm giới của người Phật tử tại gia, giới tập sự xuất gia, giới sa di, giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, bồ tát, vân vân. Đối với người Phật tử tại gia thì Đức Phật chế ra năm giới được coi là nền tảng để cho mọi người cùng tu tập, xây dựng một nhân cách cao thượng, một nếp sống hòa bình, an lạc và hạnh phúc. Cho nên nói rằng giới hay là năm giới là nền tảng của hạnh phúc cá nhân và gia đình. Chúng ta thấy bản chất của giới là tươi mát, xa rời mọi phiền não, bất an. Cho nên Đức Phật Ngài dạy, người đời có năm việc khiến cho đời hiện tại, mạng sống và tài vật không được tăng trưởng. Đó chính là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối và sử dụng các chất sai. Đức Phật vì hạnh phúc của chúng sanh mà Ngài chế ra năm giới cấm, cũng là nền tảng đạo đức căn bản cho những ai có tâm hồn được coi là hướng thượng, hướng thiện, cũng là những yếu tố đem lại an lạc, hạnh phúc cho cá nhân, gia đình và xã hội. Và như cái lần chúng tôi nói, năm giới có thể là chỉ không có nghĩa là chỉ áp dụng cho các Phật tử tại gia, mà kỳ thực năm giới căn bản này đối với chư vị xuất gia, cho dù là các thầy cô chú mới tập sự xuất gia, cho đến chư vị đại đức thượng tọa hòa thượng cũng phải giữ năm giới này nữa. Cho nên gọi nó là căn bản, nó không nằm trong phạm vi của người Phật tử tại gia. Việc đầu tiên có là giới thứ nhất đó, là không sát sanh. Tất cả các loài sinh mạng, những loài mà có sinh mạng đều không được cố ý sát hại, nhất là con người. Đối với con người, Đức Phật Ngài dạy chúng ta không nên sát sanh, bởi vì lý do ai cũng quý cái sự sống, ai cũng sợ hãi sự chết chóc. Và như vậy theo tinh thần từ bi của Đạo Phật, mạng sống quan trọng hơn tất cả. Tại vì khi mà chúng ta có mạng sống thì chúng ta mới có thể tạo được tất cả những thứ liên quan trong đời sống của chúng ta. Vì có mạng sống cho nên mới có những thứ liên quan. Vì có mạng sống cho nên chúng ta mới có một cái sự hy vọng, hy vọng một ngày mai tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn và thành tựu hơn. Thành ra vì vậy, việc trước tiên là chúng ta phải biết quý mạng, thân mạng của mình. Khi mà chúng ta biết quý thân mạng của chúng ta thì muốn cái gì là có cái đó. Cho nên giữ giới cũng là cách để mà chúng ta trân quý cái thân mạng của mình. Như vậy khi mà con người biết quý trân trọng thân mạng của chúng ta như thế nào thì tất cả những loài vật cũng quý thân mạng của nó như thế đó. Mà rõ ràng chúng ta cũng biết buồn, biết khổ, biết vui thì những loài sinh vật khác cũng vậy, nó cũng biết buồn, biết khổ, biết vui vậy, cũng biết tham sống sợ chết như loài người vậy. Cho nên khi mà chúng ta tước đoạt thân mạng của kẻ khác, cho dù đó là loài sinh vật, thì kinh Phạm Võng dạy chúng ta như thế này: nếu là một Phật tử nên đem tâm từ để làm việc phóng sanh tốt hơn là sát sanh. Sở dĩ mà Đức Phật dạy chúng ta phải nên phóng sanh mà đừng sát sanh, thực sự Đức Phật rất là thương đệ tử, bởi vì Ngài biết hậu quả của sát sanh. Con người có thể chịu nhiều cái nghiệp báo lắm. Nhưng mà hai trong những nghiệp báo mà chúng ta thấy rõ ràng nhất đó là chết yểu. Và nếu không chết yểu thì sống một cuộc sống bệnh hoạn, đó là nghiệp sát sanh. Còn trái lại bây giờ chúng ta không sát sanh mà chúng ta phóng sanh thì nó có cũng nhiều, rất rất nhiều phước báo. Nhưng mà đại khái có hai cái phước báo rõ ràng nhất, đó là sống trường thọ và sống không bệnh hoạn. Như vậy đại chúng thấy rất là rõ ràng, có những người sống nhưng mà bệnh, có người sống nhưng mà không có đi đứng, không có làm được những việc gì khác mà chỉ được nuôi dưỡng bằng những cái ống đưa từ ngoài vào, đó là sống cuộc sống bình hoàn. Bởi vì người Phật tử chúng ta có một quan niệm rõ ràng là đời sống có quá khứ, hiện tại và vị lai, thì sinh mạng của tất cả chúng ta đây và tất cả những sinh vật, những loài vật khác, chúng ta phải có một quan niệm rất là rõ ràng. Như nói về chủng loại con người, chúng ta phải coi tất cả những người nam là cha của ta, những người nữ là mẹ của ta. Mỗi đời chúng ta đều từ đó mà sinh ra. Tất cả chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của chúng ta. Thành ra như vậy khi mà ai giết hại sinh vật để mà ăn thịt thì cũng có thể đó là chúng ta giết hại cha mẹ của mình vậy. Mà có thể nói một cách chi tiết hơn, nếu mà chúng ta biết hiếu kính tôn trọng, nếu lớn thì chúng ta coi đó là ông là bà, là cha là mẹ. Nếu mà nhỏ thì chúng ta coi đó là anh là chị là em. Bất cứ ai cũng vậy, khi mà chúng ta có một hành động được coi là lịch sự lễ phép, hay là xa hơn nữa chúng ta gọi là hiếu kính, thì chính là chúng ta hiếu kính với ông bà cha mẹ và tất cả những anh chị em của mình. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta mắng chửi, có thái độ bất kính khinh thường cho dù là ai đi nữa, nhưng mà không biết chắc là họ là ai, rất có thể những người đó là ông là bà là cha là mẹ của mình, là anh là chị là em của mình. Vì lý do đó mà Đức Phật dạy phải biết tôn trọng tất cả những loài sinh mạng khác. Tại vì trong cuộc sống của sanh tử luân hồi này, khi thì chúng ta làm cha làm mẹ người ta, khi thì chúng ta làm ông làm bà người ta, khi chúng ta làm con làm cháu của người ta. Thành là chúng ta quý kính trân trọng, chính là chúng ta quý kính trân trọng những người thân của chúng ta vậy. Chúng sanh luân hồi trong sáu nẻo thay đổi qua lại, từng làm cha làm mẹ, làm anh làm em, làm quyến thuộc cho nhau. Cho nên nếu mà xét với thời gian vô cùng vô tận và tương lai vô tận thì tất cả chúng ta đều có ân nghĩa với nhau, hoặc là ân nghĩa với nhau, hoặc là có cừu thù với nhau. Đó là lý do lý giải để cho đại chúng thấy tại sao có những người gặp nhau, sống chung với nhau, tặng nhau, cho nhau những cái rất là ngọt ngào, rất là hạnh phúc. Nhưng mà cũng có những người hợp mặt nhau để rồi la ó rầy rà chửi bới với nhau cả ngày, thì đó là nghiệp đó. Tất cả đều là có ân oán tình thù. Vì thế chúng ta không nên hành hạ chém giết, không nên mắng chửi ai cả. Nếu có thể được, chúng ta nên tôn trọng, thương mến lẫn nhau, đó là cái điều chúng ta nên phải làm bây giờ và ở đây mãi mãi về sau cũng vậy. Điều này nó không có trái ngược với đức nhân từ hiếu tri của lương tâm, mà còn là một hành vi tri ân, biết ân và đền ân. Còn nếu ngược lại đó thì chúng ta là đi ngược lại với đức hiếu từ của lương tâm, và đó là những hành vi vong ân bội nghĩa với chúng sanh. Mà vong ân bội nghĩa với chúng sanh cũng có nghĩa là chúng ta vong ân bội nghĩa với ông bà cha mẹ anh em dòng họ của mình. Thành ra vì vậy Đức Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là như vậy. Như vậy trên quan điểm Phật giáo nhìn đến lý tưởng cứu cánh của mọi loài đều bình đẳng như nhau. Tại vì ở nơi đó chúng ta thấy tất cả mọi loài đều có khả năng thăng hoa, đều có khả năng tạo cho mình một phẩm cách xứng đáng từ một việc thành lập cho mình một cá nhân xứng đáng cho đến lúc mà chúng ta thành tựu Phật quả. Ai cũng có khả năng đó. Do vậy mà nếu chúng ta cố ý sát hại chúng sanh thì chẳng khác nào chúng ta sát hại một vị Phật tương lai. Tại vì ai cũng có Phật tánh, ai cũng có khả năng thành Phật, thì giết một sinh mạng có nghĩa là chúng ta giết một vị Phật ở trong tương lai. Chà đạp đến những hạt giống Bồ đề. Điều này nó không những trái với lòng từ bi thương yêu muôn loài của Phật giáo mà còn làm hư hại hạt giống Bồ đề trong tâm của chúng ta. Đó là chướng ngại lớn nhất trên con đường tu tập. Nếu mà chúng ta muốn thay đổi cuộc đời của mình, hay là chúng ta muốn dấn thân trên con đường tu học đạo giác ngộ, mà nếu chúng ta không biết vấn đề này thì nó chướng ngại vô cùng. Trong loài người nói không sát sanh là trọng điểm, vẫn là không nên giết người. Tuy nhiên không giết người có luật pháp kiểm soát và được mọi người đồng loại cùng đồng tình ủng hộ. Nhưng mà trong khi đó không có sát sanh thì chưa có ai nhắc nhở nhiều. Có thể nói chỉ có một Phật giáo là chủ trương không sát sanh thôi. Cho đến ngày nay, về cộng đồng quốc tế nhân loại đều nói lên tinh thần tự do, nhân quyền, nhưng mà chưa bao giờ đề cập đến vấn đề là không sát sanh. Vì nếu mà cộng đồng quốc tế đề cập đến vấn đề không sát sanh, có lẽ họ sẽ không bao giờ tạo ra những cuộc chiến tranh đâu. Thành ra vì vậy có lẽ họ nghĩ rằng nếu mà đề cập đến vấn đề không sát sanh thì nó sẽ bị kẹt trong cái vấn đề sản xuất chiến tranh. Cho nên mặc dầu họ có đề cập đến nhân quyền nhưng mà chưa bao giờ đề cập đến vấn đề không sát sanh. Do vậy mà chúng ta thấy tinh thần của Phật giáo vẫn là hơn. Cho đến bây giờ, nếu mà cộng đồng nhân loại mà ai cũng biết đề cập đến hay là thực hành đến vấn đề không sát sanh thì chúng ta thấy thế giới này hòa bình lắm. Vặn thêm cho sư phụ cái volume xuống, tại vì cái mic, cái speaker giống như nó bị rè, thành ra nó không có hay. Thì nói vì vậy nói đến cái vấn đề mà không sát sanh á thì được mọi người đồng tình ủng hộ, nhưng mà chưa có một đạo luật rõ ràng. Cho nên Đức Phật đã lên tiếng bảo vệ nhân quyền trong việc sinh tồn tất cả chúng sanh mà không có đề cập đến riêng biệt một con người. Cho nên giới thứ nhất là phải tôn trọng quyền được sống, không được giết, không được sát hại chúng sanh. Theo ở trong kinh thì chúng ta biết rằng là nói đến sát sinh á, nó có 8 hậu quả rất là đáng sợ. Thứ nhất là đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thứ hai, nếu mà làm sinh làm người thì gặp bệnh tật và chết yếu. Thứ ba là y báo, tức là hoàn cảnh chung quanh của chúng ta không được trang nghiêm, không được xinh đẹp. Nhưng mà nếu có thì những thứ đó nó không có được tồn tại. Thưa đại chúng ở sau có nghe rõ không? À, tốt, dạ cảm ơn. Và thứ tư là tâm thường ôm làm độc ác nhiều đời không dứt. Là tại vì một khi mà đã có cái nghiệp là sát sanh thì tất cả đều có cái khuynh hướng là trả thù. Vì có cái khuynh hướng là trả thù cho nên là cứ đời đời kiếp kiếp là thề nguyện gặp nhau để mà trả thù. Đó, chính vì vậy đó mà trong tâm tư lúc nào cũng có một cái độc ác luôn luôn chứa chất ở trong đầu. Thứ năm là luôn luôn lo sợ, là tại vì một khi mà chúng ta sát hại hay là cướp mất đi một sinh mạng thì sợ hãi là có ngày nào đó chúng ta bị trả thù. Điều mà mọi người thường gặp á, là nếu những cái tâm tư độc ác sát hại đó mà nó cứ chứa chất trong đầu á, thì cái hệ lụy nó sẽ xảy ra là trong giấc mơ thường là ác mộng. Và cái nghiệp báo thứ bảy á, là đối với chúng sanh ai cũng có kiều thù với mình. Và cái nghiệp báo cuối cùng là nó lâm vô cái tình trạng gọi là điên cuồng sợ hãi, chết rất là thảm thiết. Đó là những nghiệp báo của sát sanh. Và như cái lần chúng tôi nói, nếu mà chúng ta không sát sanh mà trả lại phóng sanh thì sống an vui lắm. Nó ngược lại những điều chúng ta làm. Có nghĩa là chúng ta muốn sanh về cảnh giới nào cao sang tốt đẹp thì đó là tùy theo cái nguyện vọng của chúng ta. Cái thứ hai nữa, nếu mà sinh ra được làm người thì chúng ta luôn luôn sống với cuộc sống coi như là an vui, khỏe mạnh, hạnh phúc, trường thọ. Và y báo của chúng ta đầy đủ, trang nghiêm, tốt đẹp. Tâm lúc nào cũng bình yên, ngủ lúc nào cũng không có ác mộng. Đến với chúng sanh nào, ai cũng thương quý chúng ta. Và khi lâm chung, biết rõ ngày, giờ chúng ta ra đi. Đó là những phước báo. Bây giờ xin được đề cập đến giới thứ hai là không trộm cắp. Không trộm cắp có nghĩa là không được lấy của không cho. Không được trộm cắp là không được sự đồng ý của chủ mà chúng ta lấy. Lấy là bị trộm cắp. Nhưng mà ở đây đó, xin được phân biệt trộm khác mà cướp khác hay là cắp khác. Trộm tức là lấy của người bằng những mánh lưới thì gọi là trộm. Dùng những uy quyền chiếm đoạt thì gọi là cướp. Như vậy giữa trộm và cướp á cũng là lấy của người ta, nhưng mà một cách lấy mà coi là hợp pháp á, là người ta gọi là cướp ban ngày á, tức là ăn cướp mà có giấy tờ đó, ăn cướp mà coi như là tới nhà người ta đưa giấy ra người ta bắt ký vô, nó là cho rồi mình lấy đi, thì cái đó gọi là ăn cướp ban ngày. Từ đó chúng ta suy ra trốn thuế, lừa gạt, vân vân đều gọi là trộm. Lấy của người bằng cách là rình rập, thầm lén thì gọi là cướp. Lợi dụng quyền tước, tham ô, hối lộ, bắt chẹt, lấy tiền của tài sản của người ta lúc mà người ta túng ngặt thì cũng gọi là cướp. Thầy Đồng Trung nói đây có thể là những người mà cho vay lấy lời họ sẽ chửi đó. Nhưng mà kỳ thực á, là những nơi mà cho vay gọi là nóng nguội kiểu nào nó không biết, nhưng mà tiền lời á là giá như chợ đen chợ đỏ gì đó thì cái đó cũng được coi là cướp. Nhưng mà cướp có tình có nghĩa, quý vị thấy không? Một khi mà mình kẹt ai mà cho mình mượn hay là vay mà với cái tiền lời cao, mình không dám chửi họ mà còn cảm ơn, cái đó gọi là cướp mà hợp pháp. Bây giờ chúng ta trở thành đệ tử của Phật, biết nhân quả thì chúng ta không cướp, tại vì chúng ta không muốn lấy của ai thì mình cũng đừng lấy của ai cả. Tức là khi mà chúng ta không muốn ai lấy của chúng ta thì chúng ta cũng đừng nên lấy của ai cả. Nếu có lúc quyền sở hữu của cá nhân chúng ta biết tôn trọng thì chúng ta cũng đừng nên chà đạp lên quyền sở hữu của người khác. Hơn nữa, một khi mà chúng ta có vô ý đánh mất một vật gì hay là một số tiền nào đó, chúng ta cảm thấy buồn khổ, ăn không ngon, ngủ không yên như thế nào, thì khi mà chúng ta trộm cướp của tài vật người khác, họ cũng đau khổ, họ cũng không ăn được, ngủ được, cũng giống như chúng ta vậy. Cho nên trong dân gian người ta thường nói, khi mà chúng ta biết mình đau như thế nào thì chúng ta hiểu được cái đau của người khác cũng giống như mình. Như vậy những kẻ mà cướp đoạt tiền vật của người khác, tức là cướp đoạt tiền vật xương máu của người, sát hại sinh mạng của người. Tại vì một khi mà cướp đoạt tài sản của người ta bằng hợp pháp á, chẳng hạn như là cho vay rồi lấy lời nặng, đến khi người ta làm ăn không được, thu vào không được, đến thời kỳ mà không trả đó thì làm sao? Gọi là xiết của, phải không? Gọi là xiết nhà, xiết đất, xiết tài sản của người ta, rồi người ta đâm làm sao? Buồn phiền đau khổ, chỉ có nước đi mà chết chứ làm gì? Bởi vì sống thì tài sản bị người ta cướp hết rồi, lấy đâu mà sống? Như vậy đó, mặc dầu là không có giết hại sinh mạng của người ta, chúng ta chỉ có tịch thu tài sản hay là xiết tài sản của người ta, đó là một hình thức của cướp, thì như vậy dẫn tới cái tuyệt lộ, người kia phải tự vẫn, thì mình lại mang thêm cái nghiệp là sát sanh. Cho nên đối với người Phật tử, chúng ta thấy nó có cái sự liên quan mật thiết từ giới này đến giới khác, từ vấn đề này đến vấn đề khác. Quan trọng ghê lắm. Chỉ có những người mà không có lòng thương, tán tận lương tâm mới có thể làm những việc đen tối như vậy. Còn chúng ta là Phật tử, nên cố gắng nuôi dưỡng lòng từ bi. Cho nên nếu mà chúng ta biết một điều cướp của người ta thì chính là chúng ta đang cướp sinh mạng của người ta. Mà chúng ta cướp sinh mạng của người ta là mình mang cái tội sát sanh. Thôi bây giờ mình không làm như vậy. Bây giờ chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi, chúng ta không trộm cắp tài vật của người khác. Nuôi dưỡng lòng từ bi của chính mình cũng chính là chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi của người khác. Trong một xã hội có tổ chức trọng lễ công bằng thì tội trộm cắp bao giờ cũng bị trừng phạt. Những hình thức trừng phạt như khi chưa bị bắt thì kẻ trộm đó phải trăm phương ngàn kế để trốn tránh, để chui nhủi trong bóng tối, cũng đau khổ lắm. Nhưng mà nếu không may việc trộm cắp đã bị bại lộ rồi thì bị tra khảo, ngồi tù, nhốt khám, phận mình cực thân khổ trí đã đành, nhưng mà gia đình cũng buồn rầu khổ sở, mất hết hy vọng tương lai. Đó là nói về một mặt luật pháp và thế gian. Nhưng mà nếu thực sự những người trộm cắp đó, nếu mà có qua khỏi mạng lưới của luật pháp thế gian, nhưng cũng không bao giờ tránh được cái luật pháp của nhân quả. Thực sự chúng ta có thể qua mặt, kể cả như quỷ thần. Quỷ thần là những vị họ có thể biết được, họ có thể nhìn xuyên suốt được các vật chất hữu hình. Nếu mà chúng ta có thể qua mặt họ được thì kể là chúng ta là tài. Nhưng mà dẫu tài thế nào đi nữa cũng không qua mặt được mạng lưới của nhân quả. Cho nên dầu có trốn tránh như thế nào đi nữa thì cũng không có tránh khỏi. Biết được điều này là đối với người Phật tử, hành vi trộm là nó tệ hại như vậy, thì bây giờ chúng ta không trộm, không gian tham cắp. Người mà không gian tham trộm cắp thì hiện đời không bị quả báo giam cầm tù tội, đi đâu cũng được người ta tin cậy, giao phó cho những việc địa vị quan trọng. Người không gian tham thì đời sau được hưởng phước giàu sang vui sướng, con cháu nhờ đó mà cũng thăng hoa, cũng có đời sống tốt đẹp. Như vậy về phương diện đoàn thể, nếu mà một ngày nào đó trong xã hội không có người có cái tâm gian tham trộm cắp thì nhà nhà không cần đóng cửa, của cải khỏi phải gìn giữ, vật đánh rơi không bao giờ sợ mất. Đó là một xứ thanh bình an lạc. Giới thứ ba là không tà hạnh. Tà hạnh tức là muốn nói đến sự dâm dục phi lễ phi pháp. Khi mà vợ chồng cưới hỏi nhau đủ lễ thì gọi là chánh. Còn ngoài ra, hẹn hò ở dọc đường, dọc xá, trốn tránh chồng con, vợ con thì đều là tà hạnh. Nhưng mà nếu vợ chồng chính thức đi nữa nhưng mà gần gũi không phải chỗ, không phải nơi, không phải lúc thì cũng được coi là tà hạnh. Có tính cách vi tế hơn. Khi mà một người phàm tâm, một người phàm phu với những sự phóng tâm đắm sắc, nghĩ ngợi bất chánh cũng đều thuộc về tà hạnh. Thành ra nói như vậy cũng rất là đáng sợ. Chỉ khởi lên trong cái tư tưởng thôi cũng vẫn là bị tà hạnh nữa. Không đợi phải xảy ra hành động. Chúng ta biết nhiều gia đình tan nát là vì không biết giữ giới tà hạnh. Những đứa trẻ sơ sinh mà lớn lên trong một gia đình tan nát, cha mẹ hận thù, buồn phiền hay là ly thân ly dị, thì những cái đứa bé đó đau khổ vô cùng. Có thể là nó sẽ trở thành một đứa đau khổ cho bản thân của nó, mà nó cũng sẽ là một phần tử là băng ngoài xã hội nữa. Thế nên vì vậy giới không tà hạnh, thứ nhất là chúng ta bảo vệ được bản thân của mình, chúng ta cũng bảo vệ được người mà chúng ta thương. Chúng ta giữ giới cho mình cũng chính là giữ giới cho người mình thương, cho con của mình, cho vợ của mình, cho các bạn của mình. Vì vậy, việc giữ giới cũng được coi là vấn đề bảo hộ. Giới tức là sự giác ngộ của Phật Pháp Tăng. Có những đứa bé bị lạm dụng tình dục, đứng trên phương diện xã hội đó, có thể nói đó là một điều tệ hại. Nhưng mà đứng trên phương diện tâm lý đó, đứa trẻ đó nó sẽ đau khổ ngay lúc đó. Đau khổ ngay trong lúc đó là cái chuyện không thể tránh. Nhưng mà không phải là chấm dứt ngay từ đó, mà nó vẫn mang những cái hình ảnh đau khổ đó đi về tương lai trong cái cuộc đời của nó. Đó là một vết thương rất lớn ở trong lòng. Nó không dám nói với người lớn, nó có thể mang niềm đau khổ ở trong lòng suốt cuộc đời của nó, rất là tội nghiệp. Cho nên vấn đề mà bảo vệ trẻ thơ đừng để bị lạm dụng về tình dục, đó là con đường rất đẹp chúng ta có thể bảo vệ cho chúng ta, và chúng ta cũng có thể bảo vệ được những trẻ thơ. Bảo vệ được cho trẻ thơ có nghĩa là chúng ta bảo vệ xã hội cho chúng ta một cái cuộc sống rất là lành mạnh. Thế nên như vậy, vấn đề mà giới thứ ba đó nó không chỉ ảnh hưởng nơi bản thân của một con người trong gia đình, mà nó có ảnh hưởng rất lớn đối với cộng đồng, đối với xã hội bây giờ và trong tương lai, nó rất là quan trọng. Thực tập giới thứ ba, chúng ta bảo vệ được cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho con cái của chúng ta, cho cộng đồng và cho xã hội nữa. Ở bên Mỹ có rất nhiều gia đình tan nát tại vì không giữ giới thứ ba. Sở dĩ mà chúng ta tiếp nhận giới thứ ba là tại vì chúng ta thấy được sự đổ vỡ, sự tan nát gia đình do tà hạnh. Như vậy chúng ta giữ giới thứ ba, thứ nhất là để chúng ta tu thân để làm gương cho gia đình. Như vậy chính chúng ta tự nguyện chứ không ai bắt buộc hết á, bởi vì chúng ta thấy được cái nguy hiểm. Bây giờ xin được nói đến giới thứ tư là không nói dối. Giới thứ tư có liên hệ đến sự nói năng và lắng nghe. Đây là một giới hết sức là quan trọng. Tại vì chúng ta không biết thực tập chánh ngữ và ái ngữ, cho nên chúng ta đã làm tan nát gia đình của chúng ta, làm đau khổ người mà chúng ta thương. Quả thật, như vào những buổi ban đầu khi mà gặp nhau trong đại chúng, ai cũng qua cái thời tuổi trẻ. Khi gặp nhau có thể là nói trình bày và có những cái hành động rất là đẹp, rất là dễ thương, và có thể nói đó là những cái giây phút êm đềm nhất. Và nếu những ai mà còn sống trong cái kỷ niệm của mình đó, thì luôn luôn lúc nào cũng nhớ những ngày ngày đầu mà quen biết nhau. Vào những thời gian đó chúng ta có khả năng nói rất là dịu ngọt, nhưng mà tại vì chúng ta chưa học được phương pháp tu, cho nên mỗi ngày những cái dịu ngọt đó nó mất đi. Những cái dịu ngọt đó từ từ nó pha lẫn một ít muối, thành là càng ngày càng mặn. Mà khi muối càng nhiều, càng mặn thì phiền não cũng theo đó mà nó gia tăng. Cho nên có nhiều cuộc tình khi mà mới cưới hỏi nhau đẹp lắm, lúc nào cũng anh em ngọt xớt hết á. Ngọt có thể nói là hơn đường hơn mật. Nhưng mà do vì khi đã sống chung với nhau, va chạm rồi không biết trân quý cho nhau, thì những cái đường đó, những cái ngọt dịu đó bắt đầu nó thay thế bằng muối, muối mặn, rồi cau có, rồi phiền não. Rồi khi mà không biết xử lý, lúc đó là có những giận hờn nó xuất hiện. Rồi thì những giây phút êm đềm ban đầu đó, nó nhường lại cho cái chỗ giảm dần đi tình hay là nghĩa. Giảm dần thì đó là một cái trạng thái không tốt. Nhưng mà vụng về hơn nữa dẫn tới mất tình, mất cả nghĩa luôn. Thế là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Có nhiều người còn nói một câu rất là mạnh: đi ra đường mà tôi gặp tôi không thèm dòm, hay là kể cả thấy đi bên kia đầu này mình tránh đi. Đến khi mà không thương rồi đó, nó hận thù là như vậy. Cho nên có cái khuynh hướng là tránh nhau. Nếu mà tình trạng mà tiếp tục cho đến một ngày nào đó, sự truyền thông của hai người trở nên khó khăn, vợ và chồng không nói chuyện nhau được, cha mẹ và con cái không nói chuyện với nhau được, vì thế mà thay vì hạnh phúc thì trong gia đình bây giờ trở thành một địa ngục. Đó là do vì chúng ta không biết tôn trọng cho nhau. Nếu có khó khăn mấy đi nữa, nhưng mà trong gia đình còn có truyền thông, thì có lẽ sự việc nó sẽ không đến nỗi nào đâu. Trong một gia đình, dù cho là giàu có đến cỡ nào đi nữa, hay là cho dù có nghèo khổ đến cỡ nào đi nữa, mà không biết cho nhau những lời nói ái ngữ, không tạo sự truyền thông cho nhau, thì tình trạng sống trong gia đình sẽ trở nên nguy hiểm. Cho nên chúng ta phải thực tập giới thứ tư để mà lập lại truyền thông trong gia đình. Chúng ta sống trong một thời đại mà sự truyền thông đó rất là tuyệt hảo. Chúng ta có cell phone, có điện thoại bàn, có email, có máy phát đủ thứ. Chỉ cần nhắc điện thoại lên là chúng ta có thể tạo một cái truyền thông bên nửa bên kia của trái đất. Và tất cả những sự kiện đó chúng ta có thể trình bày với nhau rất là dễ dàng. Vậy mà trong một gia đình, một khi mà chồng không có nói chuyện được với vợ, cha mẹ không được nói chuyện với con không muốn nói chuyện với cha mẹ, khi mà đã không nói chuyện với nhau được, không ai chịu lắng nghe ai, không ai có khả năng dùng những lời nói dịu ngọt nữa, và vì vậy nó sẽ dẫn tới sự đổ vỡ rất là dễ. Giới thứ tư được coi là quan trọng là tại vì khi mà chúng ta thực tập được giới thứ tư, nó sẽ giúp chúng ta giải tỏa rất nhiều khó khăn. Nói là một giới thứ tư nhưng mà kỳ thực nó có bốn lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là nói không chân thật, nghĩa là chúng ta lấy phải làm trái, cho nên thấy mà chúng ta nói không thấy, rồi lấy quấy làm phải, cho nên không thấy mà chúng ta nói thấy. Cái lĩnh vực thứ hai là nói lời theo dệt, tức là những cái lời nói hay khéo léo làm cho lung lạc tâm trí của con người, để rồi chúng ta vực, chúng ta hướng dẫn người ta đi vào cái con đường tội lỗi. Nói lời theo dệt tức là chúng ta tới người này nói xấu người kia, tới người kia nói xấu người này, làm buông lung tâm trí của con người. Nói lời độc ác, đó là lĩnh vực thứ tư, tức là chúng ta mắng chửi nguyền rủa. Mắng chửi nguyền rủa ở trong dân gian chúng ta chỉ nghĩ đó là một cái thái độ biểu hiện cho cơn giận dữ. Không ai biết đó là tội vọng ngữ, nhưng mà là Phật tử chúng ta phải biết. Hành động mắng chửi nguyền rủa đó là hành động của vọng ngữ. Để áp dụng đúng mức giới không nói dối, trong kinh nghiệm thực hành chúng ta thấy có hai phần cần được áp dụng trong đời sống hàng ngày. Thứ nhất là phải lắng nghe. Thứ hai là dùng lời ái ngữ. Bây giờ nói trên phương diện lĩnh vực lắng nghe. Lắng nghe nghĩa là chúng ta nghe với tâm không thành kiến, nghe mà không để ý đến chuyện hay dở, nghe mà không có chú ý đến vấn đề phê bình chỉ trích. Nghe là để cho người kia nói ra những nỗi khổ niềm đau của họ. Thành ra vì vậy ở Hoa Kỳ gần đây có một cái nghề làm rất là nhiều tiền, rất khỏe, nhưng mà cũng phải nói là rất ăn khách. Nghề đó gọi là nghề tâm lý trị liệu. Tại vì trong gia đình, nhất là xã hội Hoa Kỳ, mặc dầu là văn minh tiến bộ, mặc dầu là phương diện truyền thông không thiếu thứ gì cả, nhưng mà có nhiều khi trong gia đình vợ không có thể nói chuyện được với chồng, con cái không có nói chuyện được với vợ, không nói chuyện được với cha mẹ. Thành nó vì vậy những người đó họ có cái khuynh hướng phải có một người nào đó để mình tâm sự. Đối với người Việt Nam mình á, gọi là tâm sự để mà giải khuây. Nhưng mà theo kiểu Việt Nam đó, bảo rằng tôi có cái việc buồn này, tôi muốn tâm sự với chị, nhưng mà chị đừng có nói với ai nha. Mình dặn thì dặn vậy đó, tâm sự bữa nay, ngày mai ở ngoài chợ ai cũng biết mặt mũi mình hết đó. Tôi không nói với ai hết, tôi chỉ nói với bạn thân của tôi thôi. Mà khi tôi nói với bạn thân của tôi thì tôi cũng đã dặn rồi, chị đừng nói chuyện với ai hết đó, tại vì người kia có dặn tôi đừng nói. Nhưng mà tại chị thân cho nên tôi nói. Ai cũng cứ dặn như vậy rồi thì cả chợ cả làng ai cũng biết hết. Thì cái lối này, tâm sự này nguy hiểm quá. Cho nên chính vì vậy đó mà trong cộng đồng người Việt mình nó vấp phải ở chỗ là có một cái chuyện gì xảy ra là cả làng cả nước ai cũng hay. Nhưng mà đối với người Mỹ họ hay chỗ này. Họ vẫn cần người tâm sự, nhưng mà thà là họ tốn tiền đi đến những người gọi là tâm lý trị liệu, họ tâm sự. Đến với những người tâm lý trị liệu tâm sự có hai vấn đề được bảo đảm. Vấn đề thứ nhất á, là họ mạnh miệng, họ nói hết những cái nỗi khổ niềm đau cho cái người đó. Tại vì cái người được coi là tâm lý trị liệu, họ không làm gì hết, chỉ cần ngồi lắng nghe thôi. Không có phê bình, không có lên án, không có ngắt quãng, không có nhảy vô miệng mình để mà họ can thiệp vô chuyện của mình. Chỉ ngồi lắng nghe thôi. Lắng nghe 1 giờ tính tiền 1 giờ. Không phải ít đâu. 1 giờ như vậy là mấy chục đồng, chứ không phải là thường. Dạ, 90 đồng thì có thể hơi cao, nhưng mà khoảng 50-60 đồng cũng gần bằng lương của kỹ sư rồi. Cứ như vậy đó mà nghe, nghe cho đến khi nào mình nói chán thôi thì cứ tính giờ ăn tiền. Cho nên mình rất là mạnh miệng để nói. Cái thứ hai mà bảo đảm nữa đó, nếu mà cái chuyện này rò rỉ ra bên ngoài đó, mình có quyền đi kiện. Cho nên nội tình của chúng ta được bảo đảm bí mật 100%. Đó là cách mà người Mỹ họ sống. Họ rất là cần. Đến những nhà tâm lý trị liệu. Tại vì khi mà trong một gia đình mà không ai có khả năng lắng nghe, thì chúng ta trở nên uất ức, sầu khổ và mắng bệnh. Thành ra vì vậy cần một người để lắng nghe mà không được quyền cãi lại. Có như vậy chúng ta mới vơi bớt cái tâm sự của mình. Để thực hành điều này, người Phật tử chúng ta cần chú trọng đến hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là đế thính, thứ hai gọi là bi thính. Đế thính tức là chỉ lắng nghe thôi. Hành lắng nghe, có lẽ đại chúng không có lạ đâu, nhất là các Phật tử chùa Dược Sư. Hành lắng nghe chúng ta biết đó là hạnh của Đức Quán Thế Âm. Do vậy khi mà chúng ta làm được điều này, có nghĩa là chúng ta đang thực hành hành lắng nghe của Đức Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là những người lắng nghe những tiếng kêu bi thương của cuộc đời. Cho nên khi mà chúng ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, có nghĩa là chúng ta tự nguyện là sẽ áp dụng phương pháp đó trong cuộc đời của mình. Ứng dụng phương pháp đó trong cuộc đời của mình có nghĩa là chúng ta tập lắng nghe mà không bao giờ phản ứng, không bao giờ lên án, không bao giờ có một cái thái độ mình gọi là bất nhã đó. Khi một người có quá nhiều đau khổ mà không nói ra được thì người đó càng đau khổ thêm. Có ai hiểu, và người đó như là một khi mà không có một người mà hiểu đó, tâm tư của đương sự đó nó giống như một trái bom nổ chậm. Mà đã là một trái bom nổ chậm mà trong nhà là không biết được chuyện đó, mà cứ nghĩ là người đó khùng, hay là người đó điên, hay là người đó như thế nào đó, hay là vì không kiểm soát được những cái sự suy tư của mình, cho nên những thành viên trong gia đình đó đều có cái khuynh hướng là lánh xa cái người đó. Tại vì họ nghĩ rằng nếu mà gần một người giống như trái bom nổ chậm á, khi mà nó nổ ra là mình tan xác liền. Cho nên có khuynh hướng tránh. Mà có khuynh hướng tránh như vậy đó, thì đương sự đó nghĩ rằng là chồng hay là con của mình bây giờ nó ruồng bỏ mình, cho nên càng đau khổ thêm nữa. Vì là muốn sống cuộc sống bình yên, cho nên không ai dám đụng tới, mà là không biết tháo gỡ trái bom nổ chậm đó, cho nên rồi cái hố ngăn cách lại càng xa hơn. Cái sự bất hòa giữa chồng với vợ, hay là giữa cha mẹ với con cái, càng đào sâu thêm. Bây giờ chúng ta là Phật tử phải học hai phương pháp. Hai phương pháp của giới thứ tư có nghĩa là chúng ta lắng nghe, tập phương pháp lắng nghe và tập phương pháp ái ngữ. Thì lắng nghe như chúng tôi nói với quý vị đó. Bây giờ nói tới vấn đề thứ hai là bi thính. Tức là chúng ta lắng nghe với một tâm từ bi. Nghe ở đây với mục đích duy nhất là làm cho người kia bớt khổ, chứ không phải nghe để mà chỉ trích, nghe để mà phê bình, nghe để mà mình cãi lại, hay là nghe để rồi một cái dịp nào đó khi mà có lời qua tiếng lại với người đó, mình lôi cái chuyện này ra mình tấn công họ. Nếu mà làm cái kiểu đó thì không phải gọi là bi thính. Mà nếu tin tưởng cái người kia ngồi lắng nghe mình mà mình tâm sự cái kiểu đó thì mình cũng chết chắc. Cho nên điều đó cũng phải dè dặt. Khi mà thực tập cái phương pháp gọi là bi thính thì chúng ta phải tiếp tục thực tập thêm một phương pháp nữa gọi là điều hòa thân tâm của mình. Bởi vì nếu mà chúng ta không thực tập điều hòa thân tâm, mình nghe họ nói một hồi rồi tâm mình cũng điên khùng lên, mình gây lại liền. Cho nên thực tập gọi là bi thính, tức là chúng ta phát triển cái tâm từ bi của mình đó, thì chúng ta cũng phải thực tập cái tâm điều hòa thân tâm, quán chiếu để nuôi dưỡng cái năng lượng từ bi ở trong lòng. Chúng ta biết rằng ngay ở đây không phải là để tìm hiểu sự thật, cũng không phải phê phán chỉ trích, không cần biết người đó nói đúng hay là nói sai, chỉ cần nghe và nghe thôi. nghe để cho người kia bớt khổ. Dầu cho người đó có nói sai lầm, dầu đó người kia có buộc tội mình một cách oan ức, dầu cho người kia có những nhận xét hết sức sai lầm về con người của mình, nhưng mà khi đã thực tập hạnh lắng nghe mà trên là vực bi thính đó, thì chúng ta cũng vẫn cứ phải ngồi yên để mà lắng nghe. Tại vì biết nghe đây là để cho người kia có cơ hội nói, nên gọi là bi thính, là tất cả những người nghe đó phải học cái hạnh đó. Và tất cả ai cũng có thể làm được cái điều đó. Ngồi nghe như vậy, người kia sẽ bớt khổ. Nếu mà nói theo chiều hướng này đó, trong gia đình, tất cả mọi thành viên trong gia đình cũng nên học bi thính. Tại vì khi mà vợ biết lắng nghe chồng, thì chồng có những cái gì đó có thể giải tỏa, có thể sẽ không có uất ức đau khổ. Mà chồng cũng có thể lắng nghe vợ, để như vậy có thể nuôi dưỡng cái bà tiên đẹp kia đó, càng ngày nó càng đẹp thêm. Còn nếu mà không khéo đó, cái bà tiên ngày xưa mà mình gặp đó, một hồi nó thành cái bà chằn. Mà có như vậy rồi, đã là cái bà chằn rồi đó, thì khó có thể duy trì hạnh phúc lắm. Tại vì nói cái gì ra cũng bị quát, bị tháo, nói cái gì ra cũng bị cự, thì có nước mà động thổ thôi chứ làm gì. Thành ra vì vậy cái hạnh phúc gia đình sẽ không bảo đảm. Có thể khi mà tất cả những thành viên trong gia đình ai cũng thực tập phương pháp gọi là bi thính, thì chúng ta ngồi lắng nghe. Lắng nghe như vậy không chưa đủ, mà phải lắng nghe một cách thành khẩn. Phải khuyến khích người thân của chúng ta nói ra những cái khó khăn. Tại vì có nhiều khi giận quá không thèm nói. Cho nên chúng ta phải khuyến khích nói ra cho hết những cái khó khăn. Vậy nên khi mà nói đó, chúng ta phải sử dụng ái ngữ. Khi mà đối diện nói với nhau những điều gì mà nếu cảm thấy bắt đầu thấy trong lòng bực bội khó chịu là phải dừng lại, đừng nên nói nữa. Bởi vì khi mà chúng ta thấy có sự bực bội giận hờn mà chúng ta vẫn tiếp tục nói, thì trong tâm tư của chúng ta cái sự giận hờn nó tăng lên một chút. Cái người nghe kia, cái sự giận hờn nó tăng lên một chút. Nếu mà cái sự giận hờn của hai người càng lúc càng tăng, đến một lúc nào đó dẫn tới cái chỗ gọi là gây lộn. Thực ra gây đúng chứ không phải gây lộn, nhưng mà tại vì người này chửi qua người kia chửi lại cho nên gọi là lộn. Cái tiếng Việt mình hay ghê lắm. Gây đúng, nhưng mà mình là chửi lộ sàn ngào cho nên gọi là gây lộn. Chứ đâu có lộn. Mình chửi rõ ràng là chửi người kia mà, đâu có chửi trật người đâu. Nhưng mà khi mà nói mình vẫn cứ nói là chửi lộn. Vậy thì chúng ta phải thực tập để đừng có tình trạng trách móc. Chúng ta cũng không nên trách móc người nào cả. Nếu mà người kia biết thì người kia sẽ không lặp lại những lỗi lầm. Khi mà dừng lại như vậy thì những cử chỉ, những lời nói đó làm cho người kia đau khổ đó nó cũng ngừng lại. Còn nếu mà chúng ta thêm lời thì chắc chắn cái tình trạng nó sẽ leo thang. Chúng ta có thể làm hết tất cả những gì mà trong tim của chúng ta có thể làm được. Phải tập như vậy. Như vậy trước tiên là chúng ta phải tập nói lời ái ngữ, tức là lời nói ôn hòa. Lời nói đó không có mục đích trừng phạt, không có mục đích lên án, không có cái ý nghĩa chỉ trích, mà nói bằng một lời nói hết sức là thành thật, thương yêu và xây dựng. Cũng có người nói là tôi muốn xây dựng, tôi thương thật sự, nhưng mà do vì không cách nói, không biết cách nói, cho nên nói lời nói ra nó giống như mình đang có gây lộn với người ta vậy. Thành ra vì vậy, sư ông của thầy đó, ông dạy các thầy, các chú, tụi con không cần học giáo lý cho cao siêu, chỉ cần học ăn, học nói, học gói, học mở, bốn cái đó mà làm cho được rồi đó thì là tu rồi đó. Nói học ăn là sao? Chúng ta ăn nhưng mà phải có cái tư cách của ngồi ăn. Hay là học nói sao mà đến với người ta mình nói để cho người ta cảm thấy rằng giống như mật đang có rót vào lòng của mình. Nói sao mà từ một cái sự bất hòa giữa hai người mà chúng ta nói để cho họ trở thành người thân thì nên nói. Còn nói mà để tạo cái sự chia rẽ giữa người này và người kia là cách nói chưa bao giờ học. Còn nói học gói á, là nếu mà những cái chuyện nó bung sung, những cái chuyện gây gỗ, những cái chuyện đang có băng hoại, bây giờ mình làm sao gói ghém lại cho nó gọn, cái đó gọi là gói. Mở là khi có những cái tâm trạng u uất nào đó, hay là chính mình có những tâm trạng u uất nào đó, mình phải biết cởi mở ra. Đơn giản lắm, nhưng mà không biết làm, cho nên cuộc đời của chúng ta vẫn cứ khổ dài dài. Trong một gia đình hay là trong một tổ chức, nếu mỗi người mà ai cũng có sự tư suy tư, ai cũng sống giống như hải đảo cô đơn, không ai chịu lắng nghe ai, thì cái không khí trong gia đình đó nó sẽ trở nên ngột ngạt, môi trường sống đó nó sẽ trở nên khô cứng, và có thể không có thể chung sống với nhau được, rất có thể sẽ tan vỡ. Muốn cho mọi người biết lắng nghe thì điều cần thiết mỗi thành viên trong gia đình phải tự biết quý trọng lẫn nhau. Biết quý trọng lẫn nhau trước hết là chúng ta phải biết giữ gìn cái tư cách của mình. Rồi sau đó học thêm nữa là kính nhường lẫn nhau. Điều đó nói ra thì nói tôi cũng biết vậy đó chứ, đương nhiên ai cũng biết vậy đó, nhưng mà có ai làm được không? Nếu mà chưa làm được, chúng ta phải thực tập. Muốn bảo đảm cuộc sống gia đình thì con đường duy nhất phải thực tập thôi. Có một gia đình tình trạng rất là căng thẳng ngột ngạt, nhưng mà có một lần gọi điện thoại đến cho thầy Đồng Trung, nói giờ thưa thầy, con nghe bản nhạc của thầy, ca sĩ Trọng Nghĩa hát, cho nên cuộc sống của tụi con bây giờ đầm ấm hạnh phúc lắm. Vì vậy mà hôm nay thầy giới thiệu đến đại chúng bài hát Tình Quê.
Thầy bưng dìa muối chấm gừng, gừng cay muối mặn, xin đừng là đừng bỏ nhau. Xin thương cho đến ngàn sau, hãy thương cho đến bạc đầu, bạc đầu thì thôi. Nhớ nhau xin hãy cứ về, thương nhau xin nhớ lời thề ngày xưa. Quê mền nắng gắt mưa thưa, những thương ta vẫn thấy vừa là vừa lòng nhau. Nhớ khi sương sớm mưa mau, những khi diều dắt qua cầu, là cầu thời gian. Mặc dù đôi lúc trái ngang, thì ta vẫn nhớ xóm làng là làng quê xưa. nhớ nhau khi đón khi đưa, yêu nhau xin hãy cho vừa là vừa lòng nhau, đừng vì dặn lời quên mau, quên đi sỏi đá lối nghèo là nghèo đường quê. Khi đi có hẹn lời thề, khi về xin hãy mang về là về tặng nhau. Nụ cười xưa đến ngàn sau, ngàn đời e ấp nhớ nhau mặc mừng, tay bưng dìa mùi chấm gừng, gừng cay mùi mặn xin đừng là đừng bỏ nhau, gừng cay mùi mặn xin đừng là đừng xa nhau. Đây là cái bài tình quê ca sĩ Trọng Nghĩa hát trong cái thép cách đây cũng thầy nghĩ là cũng phải 20 năm. Đó là Một Trời Như Lai, có cái bài hát tình quê. Thực hành lời ái ngữ và lắng nghe, chúng ta còn biết tham dự những khóa tu, nghe pháp, rồi sau đó chúng ta khuyến khích những người thân của mình để tu tập. Như vậy muốn sống một cuộc sống gia đình, trước hết là chúng ta phải biết tự tu thân, và đồng thời cũng khuyến khích người thân của chúng ta cũng biết tu thân. Nếu mà làm được như vậy là chúng ta rất thành công, và cả gia đình sẽ trở nên hạnh phúc. Nếu mà chúng ta biết sử dụng ái ngữ và lắng nghe thì chúng ta sẽ tái lập truyền thông lại trong gia đình rất là dễ dàng. Điều đó thực sự nó không khó, chỉ vì có thể là chúng ta chưa được giới thiệu, chúng ta chưa được biết. Thành ra vì vậy những bế tắc trong gia đình đó nó không giải tỏa. Nếu mà chúng ta tiếp tục đã biết rồi và chúng ta tiếp tục thực tập năm giới, tiếp tục làm mới lại cuộc sống của gia đình, thì chắc chắn chúng ta sẽ bảo hộ được hạnh phúc của gia đình mãi mãi. Nhưng mà nhớ, nếu mà chúng ta có thành công rồi, đừng nên quên, đừng nên buông thả, đừng nên tự cho rằng bây giờ cái cuộc sống gia đình nó bình thường rồi, thôi như vậy là đủ. Không đủ. Quý vị phải nhớ, thời gian nó qua rồi cái gì cũng trở nên tàn phai, úa cũ. Nếu mà chúng ta không biết lau chùi, nếu chúng ta không biết làm mới lại thì rồi nó cũng sẽ cũ. Cho nên cái hay nhất khi mà chúng ta thực tập thành công, trong gia đình đã có cuộc sống hạnh phúc rồi, thì chúng ta phải tiếp tục giữ tình trạng đó. Cho nên chúng ta tiếp tục thực hành năm giới, đừng bao giờ nghĩ là tôi thọ giới rồi hay là tôi đã làm được một số việc rồi như vậy là đủ. Phải thực tập mỗi ngày, và đặc biệt nếu có thể, chư tôn đức cứ khuyến khích chúng ta, năm giới Phật tử tại gia khi mà mình nói không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, nếu mà chúng ta chỉ nói giống như một con vẹt đó thì ai cũng thua cả. Nhưng mà vấn đề thực tập là phải biết rằng không sát sanh là như thế nào, không tà hành là phải làm gì, không có nói dối là chúng ta phải có những cung cách như thế nào. Cứ ôn lại, ôn mãi như vậy đó để mà nhớ. Như vậy cách hay nhất, đừng nói là thầy Đồng Trung tự khen mà giới thiệu, ở chùa Dược Sư chúng ta một tháng có 2 lần, tuần lễ thứ hai tức là tuần tới đó, chúng ta có ngày quán niệm. Khi vô chúng ta có đọc
mở đầu cho khai giới và khi kết thúc có ôn lại năm giới. Thực ra nếu mà có thể được, một tháng chúng ta ôn giới 2 lần. Nhưng mà nếu không có điều kiện, chỉ 1 lần cũng được rồi. Thì chùa Dược Sư mỗi tháng chúng ta có đọc 5 giới 1 lần. Nếu đại chúng những ai tham dự ngày quán niệm thì có đọc 5 giới. Có đọc 5 giới ôn tùng thường xuyên và chúng ta áp dụng trong đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta làm như vậy cùng với những người bạn đồng tu, cùng với những thành viên trong gia đình, thì cái cuộc sống của chúng ta sẽ không bị sa đọa, sẽ không có dẫn tới cái tình trạng tan vỡ đau khổ. Sở dĩ mà chúng ta không đi lên được là tại vì chúng ta thấy tình trạng nó tạm yên rồi, chúng ta lại ngưng nó lại, không tiếp tục nữa. Chính vì vậy mà rồi nó sẽ trở nên cũ đi. Chư Tôn Đức khuyến khích phải nên liên tục thực tập. Nếu có lúc chúng ta biết là mới lại tình thân của chúng ta bằng cái sự tinh tấn, thì kế tiếp là chúng ta phải thực tập tinh tấn duy trì. Có nghĩa là chúng ta phải liên tục thực tập mãi. Nếu mà khá hơn nữa thì có một cái tinh tấn vượt bậc, có nghĩa là chúng ta phát tâm thọ Bồ Tát giới hay là phát tâm xuất gia, cái đó là cái chuyện gọi là tinh tấn vượt bậc, nó ở một cái lĩnh vực khác. Nếu chúng ta an tự nhận mình là học trò của Đức Phật thì không thể nào chúng ta không tiếp nhận 5 giới, mà nhất là giới thứ 4 để mà thực tập. Không có giới thứ 4 thì rất khó làm cái việc gọi là tái lập truyền thông trong gia đình. Thành ra vì vậy giới thứ 4 cũng là một giới khá quan trọng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Giới thứ 5 là không uống rượu và sử dụng các chất say. Các chất say thì nó có khuynh hướng là làm mất lý trí, làm mất ý chí của những người tiêu thụ rượu và những chất say. Người Phật tử chúng ta lúc nào cũng giữ cho tâm sáng suốt, làm thế nào cũng là sống với cuộc sống tự chủ, cho nên không nên uống rượu. Kỳ thật Đức Phật cấm không phải cấm rượu mà tại vì cấm say. Nhưng mà đối với người Phật tử thì tâm tư của mình không có giữ được, không có kiểm soát được. Thành vì vậy Đức Phật cấm uống rượu. Những cuộc cãi vã tranh chấp trong tiệc rượu thường là gây ra thiên tích, thường là bắn, giết, đâm, chém lẫn nhau. Và như vậy rồi khi mà tỉnh rượu thì ăn năn thì mọi việc nó đã muộn. Thành ra vì vậy kết quả bi thảm đó là do vì rượu và các chất say. Nguyên nhân ban đầu là men rượu. Rượu là một nguyên nhân gây ra việc xào xáo trong gia đình, khổ lụy vợ con. Tại vì trong cơn say người ta chỉ cần hành động theo rượu thôi. Cho nên có những người mà mắng vợ chửi chồng, khi mà nói ra rồi tại rượu nói chứ không phải tại tôi á, thôi đừng có buồn. Có nhiều người nói dễ thương lắm, tôi mà mắng chửi bà đó, thực ra trong tâm tôi không có muốn đâu, tôi cũng thương bà ghê lắm đó, nhưng mà tại vì rượu nó nói chứ không phải tại tôi, thôi tha thứ cho tôi đi. Nói 1 lần thì cũng được, 2 lần cũng được, mà bây giờ nói cả đời cái kiểu đó quý vị chịu nổi không? Cứ uống rượu vô rồi chửi, rồi nói là tại rượu nói chứ không phải tại tôi, tha đi. Kiểu tha thì có thể ai cũng có cái tâm rộng lượng để tha. Nhưng mà 1 lần, 2 lần nữa thì được, chứ còn bây giờ cả đời như vậy mà bắt cái người thương mình tha thì cái kiểu đó chỉ có nước mà ly dị thôi. Do vậy mà cách hay nhất là không nên uống rượu. Có tính cách tổng quát, không những rượu là những chất làm say mê tâm trí, nhưng mà nói cho cùng giới thứ 5 tức là cái sự tiêu thụ không có chánh niệm. Do vậy mà khi chúng ta coi một cuốn phim bạo động thì trong tâm tư của mình nó cũng sụt sôi, nó cũng muốn bạo động. khi có một cái gì đó mà có cái tính cách mà kích thích và cái tình cảm của con người, thì thường thường chúng ta có cái khuynh hướng là tâm lý của chúng ta cứ muốn giống nhân vật ở trong phim. Có nhiều người coi phim cứ ngồi khóc một mình ấy, tại vì thấy cái nhân vật trong truyện đó nó khổ quá, rồi cứ nghĩ là mình cũng giống như vậy, rồi ngồi cứ khóc dài dài ấy. Quý vị có ai có không? Coi những sách báo cũng vậy, những sách báo mà mình coi tới những cái có những cái tư tưởng độc hại đó, rồi mình cứ tưởng đâu đó là của mình, rồi mình giống y chang trong đó. Thành ra vì vậy không phải giới thứ năm chỉ có lãnh vực là không được uống rượu, mà Đức Phật còn khuyến khích chúng ta đừng bao giờ coi những sách, những báo, những phim, những ảnh có tính cách không lành mạnh. Cái đó nó cũng thuộc về cái chất sai. Thành ra vì vậy đó, người Phật tử chúng ta ăn cơm cũng trong chánh niệm, làm cái gì cũng trong chánh niệm, là nhằm mục đích là để kiểm soát thân tâm của mình. Mặc dù mình không uống rượu nhưng mà mình coi những cái phim ảnh có tính cách kích thích tâm tư của mình cũng là không được. Đó là những thức ăn. Những thức ăn thì nói về ăn uống những cái chất độc hại, nó cũng làm cho mình bệnh, bệnh về thân. Nhưng mà nếu chúng ta ăn những cái sản phẩm tinh thần, những cái phim ảnh không có lành mạnh, nó cũng tạo cho chúng ta một cái bệnh về bệnh tâm thần. Thành nó vì vậy tránh được hai lĩnh vực này là chúng ta phải nên tránh. Nhân tiện đây cũng xin được nói thêm một việc nữa. Nếu mà chúng ta chơi với những người bạn, mà khi mà đến với những người bạn đó, họ hết chỉ trích người này, họ đã kích người kia, hết việc này tới việc khác. Khi mà mình nghe xong một câu chuyện rồi, trong đầu óc của mình hoang mang, không biết bây giờ tôi làm cái gì đây. Khi mà chưa nghe bà nói đó, thì tâm tư tôi còn tỉnh táo lắm. Bây giờ tôi nghe rồi, bây giờ tôi hết biết sử dụng, tôi hết biết làm cái gì nữa. Nghe vậy thì khổ ghê lắm đó. Nghe như vậy đó, mình đau khổ, rồi mình hoang mang trong cuộc sống tương lai là mình không biết làm gì. Thành ra vì vậy, đối với những người bạn mà họ cứ nhét những cái độc tố trong đầu óc tâm tư của mình, nói thật quý Phật tử đừng buồn, thầy đồng trung suối, đừng có nên chơi với những người đó. Bởi vì mình càng chơi bao nhiêu, những cái sự vững chãi của mình bị người tước đoạt hết á. Người ta làm một hồi cái là mình thấy chơi vơi, mình không biết bây giờ mình tin ai đây. Kể cả như tin Phật mà có những người họ ghét Phật, họ biểu đừng có lạy Phật, Phật làm cái gì mà phải lạy, một hồi là mình cũng bỏ chùa luôn. Cho nên phải chọn bạn mà chơi. Chúng ta sống đúng theo năm giới thì chúng ta bảo vệ được thân tâm của chúng ta, gia đình của chúng ta, và chúng ta đóng góp vào phẩm chất an lạc hòa bình của xã hội là như vậy đó. Như vậy năm giới là con đường thoát duy nhất của nhân loại. Khi mà chúng ta tiếp nhận và hành trì năm giới là chúng ta đang hiến tặng cho gia đình của mình và người thương của mình một món quà quý giá nhất. Thực sự kim cương, hột xoàng, bao nhiêu ly cũng đều quý cả, nhưng mà nó không quý bằng cuộc sống hạnh phúc. Quý vị có nghĩ đúng không? Nếu cái người thương của mình mà cho mình đem một cái hột xoàng 20-30 cái gara đó, mình thấy cũng oai lắm chứ. Nhưng mà ngày tối nó cứ chửi mình tối ngày thì mình cũng không yên đâu. Thôi thà là tôi trả lại á, tôi không cần. Cho hạnh phúc nên cần. Như vậy năm giới không những chỉ quý cho Phật tử không mà thôi, mà là cho tất cả. Cho tất cả chư tăng tông đức, người nào cũng thực hành năm giới. Nếu không cần năm giới thì chúng ta không bảo hộ được thân tâm của chính mình và cho gia đình của chính mình. Nếu mà chúng ta quyết tâm đi tới sống một cuộc đời sống tỉnh thức và giác ngộ của người đệ tử Đức Phật, thì chúng ta không thể nào không thọ năm giới và không thể nào thiếu trên phương diện thực hành năm giới. Nói tóm lại, thực hành trong việc giữ gìn năm giới ở đây cũng có thể hiểu là sự thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Tại vì giới là phương tiện bảo vệ thân và tâm của mình, để cho thân tâm chúng ta đừng rơi vào ngục tù của đau khổ, phiền não, trách cứ và sự tan nát gia đình. Vì vậy mà người nào thực sự muốn tu học là phải trì giới, giữ năm giới. Khi mà chúng ta tiếp nhận năm giới để mà hành trì, nó có nghĩa là chúng ta đã giác ngộ. Chúng ta biết rằng nếu không thực tập theo năm giới thì đời của chúng ta sẽ đau khổ, và chúng ta có khuynh hướng vung vãi những đau khổ đó lên người thân của mình. Cho nên cách hay nhất, càng thực hành năm giới là chúng ta sẽ có đời sống tự chủ, an lạc và hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, bài pháp giới thiệu về năm giới đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.